Thánh tịnh sáng trong ngoài, lưu ly bích ngọc thánh Như Lai, quang minh sáng suốt tuyệt vời thay. Mọi việc làm cứu khổ ban vui lòng không ngớt, tâm từ an lạc dựng cầu lan. An Bộ Lam, An Bộ Lam Lam, ổn định tinh thần trụ phương pháp, xây nền địa tạng đức văn thù, phổ hiền nguyện lớn nhớ thiên thu. An Mani bát dĩ hồng, trồng cây thánh đức thông dòng tháng ngày. Di Đà hạnh lớn đâu sai, thế chí hoàng nguyện Như Lai trọn lành. Chủ lễ chuẩn đề ta bà ha, tìm tàng rợp sáng ánh quang, Như Lai rạng rỡ quý hoàng đẹp xinh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Chủ Trì Chùa Diên Quang, cũng là trưởng ban tổ chức những ngày tu an lạc, những ngày tu hướng dẫn nghệ thuật sống trên quan điểm Phật giáo. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng tại ngôi chùa Diên Quang đã cho phép chúng con có nhân duyên hôm nay về với đạo tràng Phật tử tại chùa Diên Quang của thành phố Bắc Ninh này. Giờ phút này thì chúng ta sẽ có một thời gian để được chia sẻ với nhau những câu chuyện đạo, và rất là mong toàn thể quý Phật tử chúng ta sẽ có những cái giờ phút lắng lòng thanh tịnh để được nghe giáo pháp của Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, tại sao chúng ta trong nhịp sống vô cùng khốc liệt để hướng về những cái vấn đề tài sắc danh thực thùy, cuộc sống bây giờ vô cùng khốc liệt để người ta xoay về cái sự tìm kiếm những giá trị tài sản và vật chất, thì tại những đạo tràng, những ngôi chùa của chánh pháp lại là cơ hội các hàng Phật tử cùng về nơi đây. Bởi vì sao? Tu tập để làm gì? Bởi vì chúng ta sẽ biết giá trị của việc tu là được lắng lòng thanh tịnh, được giữ tâm chánh niệm trong sáng, được thuần khiết trong giới luật. Tất cả những điều đó nó trở thành nền tảng của sự tu tập trong Phật giáo. Nhờ chúng ta thực tập nuôi dưỡng cái sự tĩnh lặng tâm hồn mà bây giờ thế giới đều biết đến với một cái hình thức, đó là thiền định. thì các hàng Phật tử của chúng ta bắt đầu tập quay về cái sự chánh niệm, cái sự thiền định cho chính mình bằng những cái ngày tu tập được nghe pháp trong chánh niệm như thế này. Chính vì chúng ta được thực tập, được nuôi dưỡng sự tĩnh lặng tâm hồn, nên chúng ta sẽ vẹt đi những cái đám mây đen, sự phiền não, sự nghiệp chướng, các tập khí tham sân si mà do cuộc sống nó đã huân tập chúng ta từ quá khứ cho đến hôm nay. Và nếu không có biết tu tập thì cái nghiệp lực đó, cái luồng sóng nghiệp đó sẽ tiếp tục lôi chúng ta trong đời sống này, chết và đến những kiếp sau vẫn là không ngoài cái từ khổ đau. Chính vì tâm từ bi đối với tất cả các loại chúng sanh hữu tình, cho nên Đức Phật đã ra đời, có các chư Bồ Tát hiện thân cứu độ, và có các hàng thánh tăng, hiền tăng, có các vị tăng giữ gìn cái rường cột giới luật của Phật giáo để trùng tuyên những lời Đức Phật dạy, để hướng dẫn cho các Phật tử tu hành. Và chúng ta rất hạnh phúc vì chúng ta đang hiện hữu nơi đây trong buổi sáng hôm nay, ngày rằm tháng 9 năm Kỷ Hợi, để chúng ta được nghe pháp thoại, để chúng ta biết sống như thế nào để thật sự hóa giải được nỗi khổ niềm đau, được an lành hạnh phúc trong chánh pháp. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, nếu chúng ta không thực tập nuôi dưỡng sự tĩnh lặng tâm hồn, sự chánh niệm trong cái giây phút hiện tại, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được sự tỉnh táo. Bởi vì cuộc sống này nó chỉ là một cái dòng sóng lôi chúng ta đi vào các ác nghiệp. Quá nhiều nỗi khổ đau mà lại không phải do cơm áo gạo tiền tạo nên, như trong thời chiến tranh, trong thời loạn lạc, cái thời mà đất nước mới hòa bình, nó không phải đau khổ, nó thiếu thốn như vậy. Bây giờ cuộc sống con người ta, ngay như ở chùa Thiên Quang của sư, hình như tháng nào cũng có phải có mấy kỳ để mà phát tặng quà, phát dẫn cho người mù, người khuyết tật. Nhưng thật sự ngay những người mù loà khuyết tật đó, họ cũng không phải là thiếu thốn, đói rách đâu. Nhưng qua cái phương tiện đó, mình đưa họ trở về để tập tu trong chánh niệm, để trở thành những con người mắt mù mà tâm không mù. Còn chúng ta đầy đủ các căn, chúng ta đầy đủ phước báo, nếu không được nghe chánh pháp, nếu không biết tu tập, đời chúng ta vẫn sống trong mù lòa, tâm tối của sự vô minh. Và chính vì vậy, pháp luân phải thường chuyển. Cuộc sống của chúng ta, trí tuệ chính là mục đích của đời sống. Các hàng Phật tử biết sống trong chánh pháp. Bây giờ cuộc sống không thiếu đói, loạn lạc, nhưng con người ta, lòng người đầy biến động và khổ đau. Điển hình là sư một ngày không biết có phải là dưới 100 các cái sự tương tác qua các cái hệ thống truyền thông. Mặc dù là cái Facebook của bản thân mà ghi tên sư Hương Nhũ cũng không phải là sư làm nên, mà các bạn sinh viên, các cái bạn có cái tâm hoằng bá truyền chánh pháp, các bạn tạo lập để đưa các cái bài pháp lên. Nhưng mà quý Phật biết là trong một ngày không dưới vài trăm cái tin nhắn họ gửi đến để mà họ bày tỏ nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Họ nghe pháp và cuối cùng là họ nói con biết tu, con biết nghe pháp mà con rất khổ đau. Và tâm lòng người đầy biến động, làm sao có thể nào hóa giải được những nỗi khổ niềm đau đó? Đâu thể nào qua một bài pháp mà con người ta hết khổ được đâu. Tất cả đều phải bắt nguồn từ sự yên lặng quan sát chính chúng ta, quan sát cuộc sống này, bắt đầu phải tu học như thế nào, quay về với cái sự thanh tẩy sám hối của nội tâm, rồi chúng ta mới biết cái chánh kiến, định hướng, đặt tâm cho đúng hướng để vận hành cái cuộc sống của chính mình. Có như vậy, cái nghiệp cũ nó mới chấm dứt, mà không tiếp tục tạo các ác nghiệp mới. Vì vậy đời sống của chúng ta thật là hạnh phúc và đáng khen ngợi, đáng tán thán cho những ai biết tìm về chốn thiền môn để tu tập. Đó là những cơ hội quý giá để tìm lại chính mình. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy rằng trong cái phẩm đặt hướng tâm cho trong sáng. Đức Thế Tôn có dạy: này các tỳ kheo, ví như một hồ nước trong sáng không bị khuấy động. Tại đấy, một người đứng trên bờ có thể nhìn xuống, thấy con ốc, con sò, thấy các hòn sỏi, thấy các đàn cá đi qua, đi lại trong nước. Vì cớ sao có thể nhìn thấy? Bởi vì nước không bị khuấy động. Khi tâm ta thanh tịnh, thì ta sẽ biết được tâm của ta đang hướng theo điều gì. Miệng nói tham, sân, si, nhưng tâm chúng ta đầy ắp tham, sân, si. Bởi vì chúng ta nói được, nhưng không thể nào thanh lọc được các tập khí, các nghiệp chướng đó. Do vậy, phải gì? Đặt tâm đúng hướng bằng cách để tâm lắng động, không bị khuấy độc lên. Khi tâm ta thanh tịnh, ta sẽ biết đâu là lợi ích cho người, đâu là lợi ích cho mình, đâu là lợi ích cho cả hai. Chúng ta sống mà có lợi cho người, cho mình, cho tất cả, thì đó là cuộc sống theo đúng pháp thượng nhân của con người cao thượng. Có cái nhìn sáng suốt của bậc trí tuệ, tâm ta hướng đến sự tu tập giác ngộ trong sáng thuần tịnh mà không bị vẩn đục, nhờ sự chánh niệm, nhờ tâm lắng đọng sạch trong. Và đó chính là vì sao mà chúng ta phải tu tập. Còn bằng không, chúng ta vẫn nói đau khổ vì tham sân si, nhưng lòng ta vẫn ngập tràn các cái ác pháp bởi tham sân si. Vì ta chưa từng ngồi yên, tự quan sát, quay lại với hơi thở mà nhìn rõ, lắng nghe tâm ta đang nói gì, tâm ta đang muốn gì. Cho nên các khóa tu mùa hè, các bạn thiếu niên, học sinh, sinh viên thì trở về chùa học kỹ năng sống. Dưới cái nhìn của Phật giáo, các bạn trẻ phải sống như thế nào? Người lớn, người già như chúng ta cũng có khóa học về nghệ thuật sống. Sống như thế nào gọi là một cuộc đời đáng sống? Đó là sống dưới cái tuệ giác của Đức Thế Tôn. Sống mà biết đâu là tập khí để xa lìa. Sống mà biết đâu là đặt hướng đúng để mà sống cho tốt đẹp. Cho nên sư rất hạnh phúc. Đây là lần thứ hai sư về chùa Diên Quang. Lần trước trong khóa tu mùa hè dành cho các bạn trẻ cũng là cách đây vài năm. Hôm nay có duyên trở lại với đạo tràng trong một cái khóa tu là cái nghệ thuật sống. Sống như thế nào để được an vui và hạnh phúc trong chánh pháp? Đó là điều các hàng Phật tử của chúng ta cần lưu tâm, cần được hiểu biết, nhận thức đúng để chính chúng ta có an lạc trong đời sống. A Di Đà Phật. Cuộc sống bây giờ nói khổ là nói tại nghiệp. Sao mà cô buồn hoài vậy? Dạ nghiệp của con. Sao mà chú than hoài vậy? Dạ nghiệp của con thầy ạ. Chắc kiếp sau thì đời con mới hết khổ. Thưa quý Phật tử, làm sao có chuyện kiếp sau hết khổ nếu kiếp này không biết mình khổ vì đâu? Mình nói một cái từ nghiệp mà có biết nghiệp là ở đâu không? Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy: thế nào là nghiệp cũ, thế nào là nghiệp mới? Khi chúng ta quan sát, nào về mắt, về tai, về mũi, lưỡi, thân, ý, những cái nghiệp từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý được tác thành, rồi được suy nghiệm, được cảm thọ ra sao? Tức là giờ mình suy nhớ lại thì biết đó là nghiệp cũ. Cái chuyện đó xảy ra năm nào, tháng nào, ngày nào, nó xảy ra ra sao? Đó, nó tác thành như thế nào? Bây giờ mình nhớ lại nó, mình cảm thọ lại nó như thế nào? Như vậy chúng ta đang hiểu biết về nghiệp cũ. Vì chuyện đã xảy ra, bây giờ các vị tư niệm, các vị nhớ lại, các vị quan sát suy tư về nó. Đó gọi là nghiệp cũ. Chính các nghiệp cũ đó đưa đến cuộc sống của con người trong hôm nay, hạnh phúc hay khổ đau, giàu hay nghèo, thông minh trí tuệ hay vô minh tâm tối, tham lam sân si hay là tinh tấn sáng suốt tu học. Một phần lớn là nó hình thành bởi các chủng tử nghiệp trong quá khứ. Nhưng mà những có rất nhiều con người lại tiếp tục tạo các ác nghiệp trong hôm nay. Mặc dù biết mình khổ vì nghiệp, nhưng không dừng lại các ác nghiệp, vẫn tiếp tục tạo các ác nghiệp do tập khí, do thói quen, do sự vô minh. Cho nên đó là điều sư muốn nói với các vị. Các vị nói tại nghiệp, nhưng phải biết đâu là nghiệp cũ và đâu là nghiệp mới. Nếu nghiệp cũ là những gì đã tạo ra, bây giờ mình tư niệm, mình nhớ lại, mình cảm thọ lúc đó nó ra sao. Còn hôm nay, chúng ta phải dừng các nghiệp mới. Bởi vì sự khổ đau là do các nghiệp cũ đã gây tạo trong quá khứ. Đúng chưa nào? Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần và sáu thức, nó tạo ra các cái nghiệp cũ. Còn bây giờ tiếp tục, các căn tiếp xúc với các trần và thức lại tạo ra các nghiệp mới. Cho nên nghiệp chồng lên nghiệp, khổ đau tiếp tục chồng chất lên các khổ đau. Cho nên chúng ta nghe pháp để nhận thức rất rõ rằng nghiệp mới không thể tiếp tục tạo tác. Nghiệp cũ phải chuyển hóa, nghiệp mới thay đổi, chấm dứt để có một cuộc sống an lành và hạnh phúc. Đó là mục đích của người nghe pháp. Nếu chúng ta thiết lập được sự chánh niệm làm chủ các căn như lời nói, ý nghĩ, việc làm, thì nghiệp mới sẽ hình thành theo hướng tích cực. Như các vị đang ngồi đây là hình thành một cái nghiệp mới theo hướng tích cực. Tai chúng tôi nghe pháp, tâm chúng tôi suy niệm về pháp, thân chúng tôi trang nghiêm thanh tịnh. Không sử dụng điện thoại, không vọng tưởng quá khứ, vị lai. Chúng tôi ngồi đây thanh tịnh để chúng tôi nghe và làm trong sạch thân khẩu ý bởi lời dạy của Đức Phật. Đây là mình đang huân tập nghiệp mới của chúng ta. Học cách sống trong chánh niệm trên nền tảng nhân quả, đó là nghệ thuật sống đó. Chứ không phải như cái cuộc đời bây giờ, cái nghệ thuật sống đôi khi là sự lừa đảo nhau. Đôi khi là mặt ngoài thân thớt nói cười, mà trong giam hiểm giết người không giao. Nghệ thuật của sự lừa đảo bây giờ nó đặt trên nền tảng tham sân si, nó làm cho con người ta vô cùng khủng hoảng, tạo ra biết bao nhiêu sự khủng hoảng cho thân, cho tâm, cho cuộc sống gia đình và cả xã hội. Cho nên chúng ta nói nghệ thuật ở đây chính là chúng ta phải xác lập cái chánh niệm. Chúng ta đang biết chúng ta đang làm gì, tại sao ta đang ngồi đây. Ngồi để nghe, nghe để làm gì? Để suy tư, để rồi biết đó là điều ích lợi cho người, cho mình, chúng ta ứng dụng để thực hành. Đó là những điều mà chúng ta cần phải suy niệm. Cách sống chánh niệm trên nền tảng nhân quả, đó chính là nghệ thuật sống trong chánh pháp. Quý Phật tử thân mến, nếu mình có nghệ thuật sống trong chánh kiến, biết chánh niệm, thì chắc chắn nó sẽ hạn chế rất nhiều cái nỗi khổ, niềm đau nó phát sinh từng ngày, từng giờ trong từng gia đình. Nếu chúng ta là những người Phật tử áo tràng lam thanh tịnh, chúng ta biết tu tập trong chánh pháp, chắc chắn là trong mái gia đình của các vị sẽ là êm ấm chăng, sẽ là hạnh phúc chăng? Dạ thưa sư, không phải như vậy. Nó vẫn có rất nhiều vấn đề xảy ra. Và hỏi tại sao biết tu tập, biết nghe pháp mà trong gia đình của các vị vẫn ngập tràn những nỗi khổ, niềm đau? Các vị lập tức trả lời, thưa sư, dạ là nghiệp. Nhưng sư nhắc lại một lần nữa, có những vấn đề xảy ra do nghiệp trong quá khứ. Và có rất nhiều việc đã xảy ra do nghiệp chúng ta tạo ngay hôm nay, nghiệp hiện tại, để chúng ta tiếp tục khổ đau. Nhắc lại một lần thứ hai về vấn đề này. Sư từng chứng kiến những cái câu chuyện hai bạn thiếu niên, hai bạn gái trong một cái căn phố mà bố mẹ đánh nhau hàng ngày, và điều đó tạo thành một vết thương lòng đau đớn cho hai bạn học sinh, nữ học sinh thân yêu của chúng ta. Hầu như ngày nào mà bố không uống rượu vào thì đó là những ngày bình yên hiếm hoi của gia đình. Còn hầu như bố đều uống rượu. Uống rượu về thì bố sẽ đánh mẹ. Và người mẹ ôm đứa bé chạy trốn trong vườn cây. Bởi vì khi người chồng đã điên loạn lên rồi thì cầm gậy gộc, dao rượu, rượt theo người vợ mà chửi bới. Tự nhiên uống rượu về đuổi vợ con ra khỏi nhà. Bởi vì lúc đó là rượu làm chủ. Mất hết hạt giống trí tuệ, mất hết cái sự chánh niệm rồi. Cho nên đuổi vợ, cút ra ngoài đi, đi ra khỏi nhà tao, không thì tao đánh mày chết, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì vợ con phải tùng tíu chạy trốn, không thôi thì bị người chồng đánh đập. Có những đêm người chồng đi uống rượu về muộn thì vợ ngủ luôn ngoài sân với hai đứa bé, bởi vì ông điên rồi, ông gài luôn cửa lại. Ông không cần biết đó là ngày hay là đêm, mà việc của ông bây giờ là không muốn nhìn thấy ai hết, đóng cửa lại để cho vợ con ở ngoài hè. Thưa các vị, cái cuộc sống của con cái người ta mà nó đau khổ như thế, mình nói nghiệp gì? Đó là sự gì? Sự tạo tác các nghiệp chướng ngay trong cái cuộc sống hôm nay. Trên người Phật tử tại gia tại sao phải quy y giữ gìn năm giới? Nếu mình phạm những giới đó, tức là mình đang tạo các ác nghiệp trong hôm nay. Thế sao trong nhà cãi nhau nó dạ nghiệp, đó là nghiệp cũ hay nghiệp mới? Các vị trả lời câu chuyện sư vừa nói, đó là nghiệp cũ hay nghiệp mới? Chính xác 100%. Chính các vị đang tạo ra. Nhưng mà có nhiều người mơ ước một đời sống trong kiếp sau, con sẽ đi tu thôi, con sợ cảnh vợ chồng lắm rồi. Đi tu sao được trong khi cái nghiệp cũ chưa trả hết lại tiếp tục tạo các nghiệp mới. Người chồng sáng xỉn chiều say, người vợ thì lúc đầu cũng cãi vã, sau cãi không lại thì ôm con bỏ chạy. Chỉ chạy trong tiếng chửi bới, tiếng khóc của vợ con. Cho nên đứa con gái lớn lên, nó thích học võ các vị. Hỏi sao con là con gái mà con lại học võ? Thưa sư, con học võ để đánh lại bố con. Sao lại như vậy? Vì bố con cứ rượu vào là lời ra, bố con rượu vào là đánh mẹ. Cho nên con biết như vậy là hỗn, nhưng bố đánh mẹ đó là ác mộng của đời con. Cho nên con phải học võ để bảo vệ mẹ con. Thế thì các vị biết rằng những đứa con lớn lên cảnh bố mẹ đánh nhau in sâu vào trong tâm trí nó. Có thể hình thành nhân cách sau này nó cũng đánh người. Bạo lực gia đình lại tiếp tục hình thành do tấm gương của bố mẹ. Nếu những đứa không có khả năng, không có cái tâm, cái ác mà đánh người như vậy thì sẽ rơi vào trở thành những đứa bé trầm cảm, mắc bệnh về tâm lý. Và cuộc sống hôm nay giới trẻ mắc bệnh tâm rất nhiều. Người lớn bị trầm cảm rất nhiều, bởi vì họ không quan sát được đâu là nhân quả nghiệp báo và đâu là nghiệp của chính chúng ta tạo tác hàng ngày trong cuộc sống, thưa các vị. Cho nên nhìn hai cô bé lớn lên mang cặp mắt buồn và luôn luôn có nỗi niềm sợ hãi và mặc cảm. Bởi vì sư cũng có cái duyên làm việc với các bạn trẻ nhiều, và sư biết rằng các vị đã nhầm lẫn quá lớn khi nói cái từ nghiệp. Rất nhiều thứ các vị tạo ra ngay trong hôm nay, từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của các vị. Hôm nay cả một cái đạo tràng như thế này, các vị đang tu tập chánh niệm. Một ngày nay các vị chánh niệm, nghe trong chánh niệm, nói trong chánh niệm. Nếu có mở miệng ra thì là Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, rất là an lạc và bình an. Nhưng khi chúng ta ra khỏi cái đạo tràng này, chúng ta liệu có chánh niệm trong lời nói, trong ý nghĩ việc là hay không? Đó là cái vấn đề tập khí xấu ác của hoàn cảnh gia đình, xã hội, nó lôi các vị ra khỏi sự chánh niệm. Các vị nên nhớ 80-90% các nỗi khổ do các ác nghiệp các vị tạo ngay trong hôm nay. Chỉ 20-10% là ác nghiệp từ quá khứ hay các tập khí, các nhân quả đem lại cái đời sống hôm nay. Nếu chúng ta không chánh niệm, tu tập, chúng ta không bao giờ chuyển hóa được các nghiệp cũ, mà trái lại nỗi khổ đau, sự vô minh tâm tối lại làm cho các vị tiếp tục tạo các ác nghiệp cho hôm nay. Nhắc lại câu chuyện về hai cái cô gái càng ngày càng lớn lên, trưởng thành, và lúc nào cũng mang một đôi mắt buồn, sợ hãi và mặc cảm. Hai chị em gặp các sư khóc rất nhiều và tâm sự: con biết mẹ con rất khổ, mẹ cứ cố chịu đựng vì chúng con. Mẹ con không dám nói gì bởi vì cứ nghĩ rằng mình phải hy sinh vì con. Khi bố đánh mẹ, con muốn cứu mẹ, muốn bảo vệ mẹ con nên muốn xông vào đánh bố, kéo bố ra. Nhưng cuối cùng con lại không dám, chỉ đứng trơ mặt đứng nhìn. cảnh sống đau khổ như vậy, nhưng không hiểu vì sao con không bao giờ muốn bố mẹ con ly dị nhau. Tại vì cái tình người mà, cái tình thương từ bố với mẹ mới có đứa con mà. Mà bây giờ các vị thấy không? Cái giới trẻ bây giờ, người ta không hiểu chánh pháp, người ta không tin, không biết nhân quả, cho nên đến rất nhanh, chia tay rất nhanh, phá thai rất nhanh. Và tất cả đó là các ác nghiệp đang tạo tác ngay trong cuộc sống hôm nay. Nó không phải là chuyện của quá khứ. Nghệ thuật sống là chúng ta cần phải biết mình cần phải làm gì để chuyển hóa cái hoàn cảnh này, cái nghiệp lực này, những nỗi khổ đau này. Và các em nó tâm sự, dù cho bố mẹ đánh nhau, con cũng không bao giờ muốn nhìn thấy bố mẹ ly dị. Tại sao bố mẹ lại không thể thương yêu nhau như người ta? Tại sao gia đình con không phải là một gia đình hạnh phúc? Thưa các vị, nếu chúng ta không nhìn sâu, quán chiếu cho rõ, chúng ta lại nói tại nghiệp. Nhưng thưa, chính bị vì sự vô minh tâm tối, lòng tham dục ích kỷ của người cha chỉ biết rượu, rượu chè, rồi là điều khiển, vận hành cái gia đình này bằng cái men say của rượu và phá nát hạnh phúc gia đình. Nếu một ngày nào đó có những người bạn tốt, thiện hữu tri thức mới dắt dẫn cái người chồng về với chùa tu tập, bởi vì rượu không đem lại hạnh phúc, an lành, trái lại đem lại sự khổ đau, sự tan nát và mất mát, thì có thể người ta chuyển hóa, ta chấm dứt các ác nghiệp, người ta chuyển thay đổi cuộc sống ngay trong giây phút hôm nay để có những sự an lành, hạnh phúc thật sự ngay bây giờ. Còn bây giờ bất cứ chuyện gì chúng ta cũng nói nghiệp, nhưng hôm nay sư muốn nói có nghiệp cũ và có nghiệp mới, có nghiệp các vị đang tạo ra. Điều này đang xảy ra hàng ngày. Bạo lực gia đình, có người chồng đánh vợ, có những người chồng rất hiền mà người vợ nói suốt ngày, đó cũng là bạo lực gia đình bằng cái ngôn ngữ. Không phải là mỹ từ, không phải là những lời nói hay đẹp, mà những lời nói nhắc lại chuyện quá khứ, dằn vặt người ta bằng những chuyện buồn, đau khổ, làm cho người chồng muốn điên đảo, làm cho những đứa con không muốn bước chân ở trong nhà quá 2 tiếng đồng hồ. Đó là cái tập khí của một người phụ nữ. Người chồng là xây nhà, người vợ xây tổ ấm, nhưng người vợ lại không có đủ khả năng xây cái tổ ấm đó, bởi vì lúc nào cũng tuôn ra những lời nói không có chánh niệm. Cho nên nhà cũng biến thành địa ngục. Và ai nói đó là nghiệp cũ? Đó là nghiệp chúng ta tạo ngay hôm nay, trong kiếp sống ngay hôm nay. Thế rồi trong cái gia đình này, hai đứa con gái lớn lên, lập gia đình, bởi vì muốn chạy trốn khỏi cái thực tại, nhìn bố đánh mẹ. Cuối cùng bố mẹ cũng ly dị nhau, bởi vì không thể hàn gắn được nữa. Thì con lớn lên là người mẹ nghĩ đến chuyện ly dị. Nhưng nếu một gia đình biết chánh pháp, tin vào khả năng chuyển hóa của tự thân, phải có những lúc vợ chồng ngồi với nhau để nói chuyện, giải hóa các tập kết, các nội kết ở trong tâm. Người ta muốn giải hóa các cái nội kết, người ta không phải lúc nào cũng dùng những lời đanh thép, moi móc tội lỗi để sỉ vả và khiển trách. Giải hóa các nội kết cũng giống như Đức Phật đã dạy, bằng tình thương. Ở trong cái giảng đường này có dòng chữ lấy từ bi làm lẽ sống. Có những người phát nguyện ăn chay trường nhưng không bao giờ nói được một lời nói tử tế với người thân, với vợ chồng, cha mẹ, anh em. Cho nên nguyện không sát sinh hại vật, nhưng cái miệng mở ra là một cái con dao mà nó không có. Nó là cái lưỡi của con người nó biến thành con dao. Nó giết con người ở trong cái cuộc sống bằng lời nói, bằng sự gì? Lời chua ngoa, đanh đá, châm biếm. Nó đã phạm giới gì? Giới thứ ba. Mình đừng nghĩ là nói dối mới phạm giới, mà làm tổn thương cho người, nói lời đòn sắp cho người, nói lưỡi đôi chiều, nói thô ngữ, ác ngữ, đó là gì? Đó là đã phạm giới. chứ không phải đợi nói dối mới là phạm giới, mà dùng cái miệng lưỡi của mình làm đau khổ người thân, đau khổ con cái, đau khổ tất cả mọi người, thì đó là chúng ta đã phạm giới thuộc về khẩu, tạo ra các khẩu nghiệp. Mà đó là con đường đưa chúng ta đi địa ngục nhanh nhất. Cho nên sư mới có bài pháp tu cái miệng là tu nửa đời người. Tại sao trong đời sống ngày nay bạo lực gia đình, sự ly dị, sự khủng hoảng trong đời sống tinh thần xảy ra quá nhiều? Chúng ta cần phải chánh niệm để biết mình làm gì, chứ không phải rằng cứ ly dị, cứ khủng hoảng, cứ bạo lực là đổ thừa tại nghiệp đó như vậy. Và sau khi ly dị, người ta tìm tới một tình yêu mới, rồi tiếp tục xảy ra những vấn nạn đau khổ như cũ. Vấn đề vẫn là cái trí tuệ của chúng ta, cái chánh kiến, cái biết sống như thế nào để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong gia đình. Hai đứa con gái lớn lên lập gia đình sớm bởi vì nó muốn trốn chạy cái hoàn cảnh trong một gia đình không có hạnh phúc. Người con gái lớn lấy một người chồng sống tử tế, sống bình an, nó là nhẫn nhịn và nó biết cái bạo lực đem tới cái điều khổ đau. Cho nên hai vợ chồng đều sống rất tử tế, có con cái đàng hoàng. Vậy mà sống với nhau được 5 năm. Một ngày kia, hai người bảo rằng không có vấn đề gì xảy ra hết, nhưng hôm nay phải thôi, không cần tiếp tục sống với nhau nữa. Mà hỏi chuyện gì? Chồng có người khác chăng? Không. Vợ có người khác? Dạ cũng không. Không có vấn đề gì hết, nhưng mà chúng con không còn muốn sống với nhau nữa. Không có vấn đề gì mà không còn muốn sống với nhau nữa. Tự nhiên như vậy, không có gì nghiêm trọng, có ai khuyên can cũng thế. Điều này làm người ta nghĩ đến cái nghiệp cũ tái hiện đi chung với nhau một đoạn đường và chấm dứt. Đó gọi là hết duyên. Còn những cái vấn đề đó, việc này việc kia xảy ra trong một gia đình, người ta đã xử lý chưa? Người ta đã làm hết bằng trái tim của mình chưa? Còn đây không có vấn đề gì hết, nghĩa là chúng con hết duyên, hết nghiệp và vui vẻ sống như hai người bạn. Cái đấy có thể coi là cái nghiệp hôm nay, cái duyên của đời trước đi với nhau một đoạn đường bấy nhiêu là kết thúc, bởi không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng bây giờ không bao giờ người ta có thể kết thúc ngon lành như vậy đâu. Tất cả đều do lòng tham, hoặc người vợ tham tiền, hoặc người chồng tham sắc, nó đưa đến tất cả những sự khủng bố, những đau khổ trong một đời sống hiện nay. Đứa em gái của nó thì bị bệnh tâm lý, nghĩa là có việc gì không vừa ý, nó la hét, nó khóc lóc, nó đánh, nó ném tất cả đồ đạc. Bởi vì trong thời gian sống với bố mẹ, nó đã chôn ở trong tâm nó một cái sự khủng hoảng tâm lý rất lớn. Cho nên cho đến giờ phút nó lập gia đình, bắt đầu tái hiện tất cả những gì nó đè nén bằng cái thể hiện cái lối sống không có cân bình, không có cân bằng trong đời sống, khó có được niềm an lạc. Cho nên sư rất muốn các vị, chuyện gì xảy ra chúng ta lập tức nghĩ đến nhân quả, và chúng ta phải nghĩ đến hiện tại mình đã gia cố nghiệp thiện hay nghiệp ác, ác duyên hay là thiện duyên vào trong cái những cái vấn đề này trong đời sống gia đình. Cái người em gái may thay gặp một người chồng biết Phật pháp nên dắt vợ mình đi quy y Tam Bảo, đưa đến bác sĩ để chữa cái căn bệnh, nhưng mà bác sĩ chưa chắc có thể làm cho cái người vợ có được một cái đời sống bình an nếu người vợ không tham gia các khóa tu tập chánh niệm để giải tỏa, để tháo gỡ những cái gì, những cái nội kết nó đã ăn sâu trong trái tim, trong a lại gia thức, trong tinh thần của đời sống con người. Cho nên những khóa tu tập chánh niệm đó, nó đã làm cho gì, làm cho cái người em dần dần trở lại một đời sống cân bằng, có lại cái niềm tin yêu trong cuộc sống và biết mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Nhất là phải hóa giải cái hận thù đối với cha với mẹ mà tích lũy ở trong tâm nó từ cái thuở còn ấu thơ. Cho nên sư nói với các vị, cái người mà im lặng cũng phải xem coi im lặng như thế nào. Cái người nói ra cũng xem coi nói như thế nào. Tất cả đều phải trên cơ sở của chánh niệm, ánh sáng của chánh kiến. Nếu không, chúng ta vẫn tích lũy rất nhiều ác nghiệp trong tâm. Nếu không, chúng ta nói tưởng là nói lời hay, ý lành, nhưng thật ra những lời nói làm tổn thương, làm đau khổ và đưa đến sự hận thù, chia ly. Đó là lý do chúng ta phải nghe pháp và phải tu tập A Di Đà Phật. Suy xét lại nghệ thuật sống của chúng ta, ngoài cái niềm tin nhân quả, thì chúng ta phải biết đời sống gia đình, vợ chồng, con cái đều có duyên, có nợ, có nghiệp với nhau để gặp. Nhưng chúng ta đừng có nghĩ ông là nợ của tôi, bà là món nợ của tôi, con là món nợ của tôi. Mình phải nói bà là tình yêu thương của tôi, ông là niềm hạnh phúc của tôi, con là niềm vui của gia đình tôi. Cho dù bất cứ cái gì xảy ra, mình cũng tập suy nghĩ theo hướng lạc quan nhất. Nếu mình luôn luôn nghĩ vợ chồng, con cái, nhà cửa là món nợ, mình có vui không các vị? Không vui. Nợ làm sao vui? Đức Phật nói một trong những niềm hạnh phúc đó là không có nợ. Mà các vị bảo vợ tôi là nợ, con tôi là nợ, các vị nói chồng tôi là nợ, các vị không bao giờ có hạnh phúc. Mà chúng ta phải nói gì? Đó là duyên của tôi để tôi được tu tập, để tôi, cái người đây là người bạn đời, dù là nghịch duyên hay thuận duyên đều giúp tôi tu tập. Chúng ta hãy bỏ đi cái từ là vợ chồng con cái là nợ nần của nhau, mà hãy nói vợ chồng con cái đó là duyên để cho chúng tôi tu tập tốt hơn, hoàn thiện con người của chúng tôi trong cuộc sống. Và mình biết đó là nghiệp, mình biết đó là duyên, thì nghiệp phải là thiện nghiệp. Còn nếu ác nghiệp thì sao? Ví dụ lời qua tiếng lại, khắc nhau, kỵ nhau, không có cái gì mà không hóa giải được nếu một trong hai người bắt đầu thực hành cái pháp nhẫn. Có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Một trong hai người phải tu cái chữ nhẫn thôi. Không có ai mà đứng một mình ca vọng cổ từ sáng tới chiều được. Nó phải có đào, có kép nó mới nên tuồng. Bây giờ cứ một người diễn hoài mà một người im lặng thì cái tuồng đó sẽ kết thúc sớm. Đừng có giống như câu chuyện sư mới kể, phải chưa nào? Nếu mà người chồng tạo ra những bạo lực trong gia đình, mà khi người chồng tỉnh táo, người vợ không có một lời khuyên lên, thì tiếp tục ngày mai nó sẽ tiếp diễn. Mà không có cái khuyên nào, không có cái chuyển hóa nào mà không bằng tình thương hết. Đâu phải yêu cái tốt các vị. Các vị sống trong một gia đình giống như con của các vị vậy đó. Mình rầy nó được, mình la nó được, nhưng người ta nói xấu con mình buồn lắm. Mình nói nó bao nhiêu cũng được. Mình nói vợ mình nói chồng mình, người bạn đời của mình nói cái gì là cái miệng của các vị. Nhưng người khác nói các vị rất đau lòng. Cho nên tại sao phải dành những lời nói ác, thô, không vừa ý cho nhau, mà hãy dành những lời yêu thương để thay đổi, để chuyển hóa nhau. Và trước khi muốn thay đổi, chuyển hóa thói hư tật xấu của các thành viên trong gia đình, các vị phải tu tập, các vị phải sám hối một thời gian. Nếu các vị cũng đầy dẫy các thói hư tật xấu mà các vị nói người kia, chỉ làm cho người đó thêm nổi điên và nóng giận. Tốt nhất là phải yên lặng. Trong cái dòng triết học phương Tây có một vị triết gia, đó là Pythagore. Triết gia phương Tây, ông này đâu có phải là ở phương Đông đâu, đâu phải là đệ tử Đức Phật đâu, ông là ở bên phương Tây, phải chưa nào? Ông ở bên Hy Lạp. Nhưng mà các vị biết rằng ông cũng có một cái gì? Ông cũng là một người thầy và ông cũng có các đệ tử. Và các vị có biết không? Ai mà muốn đến làm học trò của ông á là phải tập yên lặng, thường xuyên tịnh khẩu trong 3 năm ông mới nhận. Cái này là mình phải nói cho nhau nghe. Con người không thể im lặng được quá 5 phút. Ở đây vì hội chúng đang im lặng nên phải im. Chứ muốn nói lắm, không biết nói cái gì, nói lời vô nghĩa hay lời hữu ích. Nhưng cái người thích nói là nói mà không biết kết quả đi về đâu. Nhất là khi các vị ở nhà, lúc nào cũng có tiếng nói của mình, thì các vị nên xét lại. Cái người tập tu không có nói nhiều như vậy. Thì đệ tử cũng Pythagore là phải im lặng 3 năm mà thực hành được cái hạnh tinh khẩu rồi ông mới nhận. Mà khi về tu với cái vị triết gia này rồi đó, và ông cũng là một đạo sĩ luôn, ông ăn chay, nãy giờ bên phương Tây mà ăn chay. Cái pháp tu chính của ông là sám hối, mà cái danh từ của triết học phương Tây gọi là thanh tẩy tâm hồn. Thanh tẩy là rửa, tẩy rửa đi. Và nếu có tu, có những cái sự sở đắc nào thì vẫn phải yên lặng, khi nào thầy cho nói mới được nói. Sư thấy hay quá à. Sư thấy bây giờ con người ta, cái bản ngã nó thể hiện trên mọi phương diện. Không ai mượn nói cũng nói, chuyện của người khác cũng chen vào. Nhà mình thì chưa yên, lo việc của thiên hạ. Chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Đức Phật nói là đem lửa trong nhà ra ngoài đường, và đem lửa ngoài đường vào trong nhà. Và chính vì vậy, nó gây tạo ra rất là nhiều sự biến động, đau khổ trong gia đình của chúng ta. Thứ nhắc tới cái sự ông Pythagore muốn làm học trò của ông phải im lặng trong 3 năm. Về tu với ông ăn dây trường, mặc áo vải, và pháp của ông là pháp thanh tẩy tâm hồn, nghĩa là pháp sám hối. Tu bằng tâm từ bi, không dẫm đạp lên cỏ cây, không ăn thịt chúng sanh. Xét ra ông đâu có đi sai cái con đường của Đức Phật, trong khi ông là người Hy Lạp ở Tuốt ở bên phương Tây. Mình là con Đức Phật, mình là hạt giống từ bi, trí tuệ, bởi vì mình con là của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta xét, lời chúng ta nói rất nhiều lời vô nghĩa và đưa đến sự mất hạnh phúc trong gia đình. Dân gian Việt Nam có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà bây giờ người ta toàn lựa lời để đâm nhau không ạ? Nếu ai nói mình một câu mà mình hơi giận, hơi tức, mà mình chưa tìm câu để trả đũa lại được, thì đêm đó về mất ăn, mất ngủ. Phải tìm một cái câu gì đó mà trần gian này người ta nói 49 gặp 50, à, cho đã tức. Cho nên các vị cứ xét lại đi. Cách ăn nói đó là một phương tiện trời cho chúng ta. Chính cái cách nói từ tâm từ trí tuệ, nó hóa giải được rất nhiều thứ trong cuộc sống. Cũng như các vị nghe sư nói chuyện, các vị có thấy vui không? Đó, cũng chỉ là lời nói, sao các vị vui? Các vị ngồi đây để nghe. Mà sao cũng lời nói mà người ta bỏ chạy hết, mà cũng là lời nói. Ác nghiệp đưa mình đi địa ngục, chung quanh mình thì bị tổn thương. Cho nên ngay cái nghệ thuật sống đầu tiên để có hạnh phúc trong gia đình, trong xã hội, trong cộng đồng, đó là sử dụng ngôn ngữ trong chánh niệm. Cách ăn nói là một phương tiện dễ dàng nhất, bởi vì không mất tiền. Sư nói nếu mà lời nói, sư qua bên châu Âu sư giảng á, nghe chưa, ở bên Đức á, nước mà mua vào để dùng á thì 1 euro, mà nước thải ra đó là 2 euro. Cái nước mà dơ rồi đó thì mà cứ 2 euro là 1 kilowatt nước. Cho nên là người ta rất cẩn trọng trong vấn đề nước thải, bởi vì nước thải ra gấp đôi lần là nước sử dụng. Vì vậy không dám phí phạm, bởi vì càng nhiều nước thải bao nhiêu thì tiền càng tốn bấy nhiêu. Người Việt Nam chúng ta cứ cái gì không tốn tiền, nhất là nói của chùa là xả láng, tại vì có bất đồng nào trong đó đâu. Chiều nay đi ăn ai trả tiền? Bạn yên tâm, chiều nay là của chùa, là xả láng rồi. Còn nước chúng ta sử dụng càng nhiều thì càng ít, là vì nước dơ cũng đâu có phải trả tiền đâu. Nước sạch trả tiền không nói gì, mà thải ra bao nhiêu thì ngập cống, ngập rãnh, bão lụt thì cũng ráng chịu. Nhưng ở bên châu Âu, tiền mua nước là 1 euro, tiền nước thải 2 euro. Nếu mà lời nói chúng ta nói ra, mà người ta nói cứ một cái câu nói ra, tốn 1 đồng thôi, sự đó cái thế giới này vẫn yên lặng, vì sợ tốn tiền. Bây giờ cái gì cũng quy ra tiền mới xong. Quy ra tiền là sẽ im lặng. Cứ thầy bảo hôm nay ai nói cái lời phi nghĩa đóng cho thầy 50 ngàn là yên hết. Nhưng mà bởi vì lời nói không mất tiền mua, cho nên chúng ta nói quá nhiều lời phi nghĩa, nói thậm chí những lời nói là dao, là búa, để mà làm tổn thương nhau, làm đau lòng nhau, làm mất đi hạnh phúc trong cuộc đời. Đó cũng là do yếu tố thiếu chánh niệm. Mình có câu nói gì? Trước khi nói thì sao? Đúng rồi, uốn lưỡi 7 lần. Sư chưa có thấy ai mà trước khi nói mà uốn cái lưỡi 7 lần hết. Nhưng mà ở đây nhắc chúng ta chậm lại, chánh niệm. Lời đó nói ra có cần thiết không? Cái uốn lưỡi 7 lần đó là chịu khó hít vào thở ra vài lần. Thôi 3 lần thôi, không cần tới 7 đâu. Trước khi nói, nhất là những vấn đề mà nó liên quan đến người khác, nó liên quan đến hạnh phúc của người khác, nó liên quan đến uy tín của cá nhân hay của tập thể, lại càng phải thận trọng. Nhưng mà ví dụ người ta hỏi con đã ăn cơm chưa, thì thưa rồi, thưa chưa thì phải trả lời ngay. Con ăn cơm chưa, bắt đầu uốn lưỡi 7 lần. Cái chuyện nó không cần thiết. Cái chuyện nó thông tin là cần phải lấy ngay. Con có khát không? Dạ không. Con có muốn nghe pháp không? Dạ muốn. Nó lẹ làng. Nó gì? Nó trong chánh niệm. Nó giải quyết mọi thứ dứt khoát. Con đã trả nợ chưa? Dạ rồi. Dạ chưa. Đây suy nghĩ một hồi có cách nào nói để chạy nợ không? Cái đó là cái chuyện khác nữa. Còn cái lời nói mà không ai yêu cầu, mình phải suy xét nói ra có lợi người, lợi mình không thì nói. Còn tốt nhất là im lặng. Đấy là cái nghệ thuật sống mà sư muốn nói với các vị. Có được không? Nhưng mà thầy thượng tọa trụ trì mời sư đến đây giảng, mà sư ngồi đây xong bắt đầu sư im, phải không nào? Mắt này nhìn mắt này, im lặng thì các vị đấy, có chuyện gì xảy ra thế này? Cho nên sư phải nói, vì việc của sư là việc phải giảng, việc chúng ta là phải im lặng để nghe. Còn nếu sư nói là lời nói của sư phải suy nghĩ cẩn trọng, lợi người lợi mình mới nói. Không nói những lời vì quan điểm cá nhân, vì lợi cho mình mà hại cho người, những điều đó không bao giờ được nói. Thì sư là có một cái đạo tràng người mù, cả ngàn người mù chứ không phải là 100 đâu nha. Mà hồi xưa thì họ mà vào nghe pháp đó, tập cho nghe pháp cách đây 8-9 năm trước khó lắm. Bởi vì là họ đã mù rồi, cuộc sống đã khó khăn rồi, thì cái việc của họ là làm sao cho có tiền để nuôi gia đình. Mà giờ vào trong một cái hội chúng mà ngồi như vậy một buổi một ngày khó lắm. Tại sao phải ngồi? Tiền tôi không có, tại sao phải ngồi? Nhưng nếu mình không tạo cho họ phương tiện là cái lợi đó, họ không bao giờ mà ngồi để nghe hết. Cho nên qua cái phương tiện là từ thiện, tôi xin các vị ngồi đây lưng thẳng chánh niệm nghe pháp. Nhưng mà quý Phật tử biết không, khó lắm. Họ ngồi được một lúc như nãy giờ các vị ngồi với sư đó, sư nói chuyện nhân quả cho họ nghe. Họ nói: sư ơi, sư cho cái gì cho lẹ lẹ lên đi, nói chi nhiều quá, mệt quá. Tại vì mục đích của họ là gì? Là có cái gì để đi về. Nhưng nói chi cho nhiều, mệt quá à. Mình phải năn nỉ họ: ráng đi, ngồi nghe chút xíu thôi, rồi tôi sẽ phát quà cho. Thế thì họ ráng đi, ngồi nghe thêm chút nữa đi. Có thể tâm họ đi đầu này đầu kia mà cái thân của họ cứ ngồi đây để lát để được quà về. Và các vị biết không, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, bây giờ họ rất là thích nghe Phật Pháp. Nếu ngày nào đến được quà mà chưa được nghe sư giảng, họ thấy thiếu vắng một cái gì. Sư bệnh hả? Sư đi đâu rồi? Họ đâu có thấy đường. Sao sư không giảng Pháp cho chúng con nghe? Thì các sư cô mới nói là hôm nay thầy đi giảng ở ngoài Hà Nội rồi. Thì hành giả tu tập khiếm thị đó, mù lòa là niệm Phật, tụng kinh, rồi các sư cô phát quà cho. Họ nói con buồn lắm, chúng con muốn nghe Pháp. Mà bây giờ họ là những người gì? Họ mù. Nhưng mắt họ mù mà tâm không mù, các vị ơi, là vì đã biết. Vì họ đã biết tôn kính chánh Pháp. Cho nên cái chuyện chúng ta ngồi nghe Pháp chánh niệm là chuyện tất nhiên. Người mù mà nói hôm nay con có thể không lãnh quà nhưng con muốn nghe Pháp. Họ đến là luôn luôn có phương tiện, vì họ hy sinh một ngày bán vé số, một ngày massage, một ngày làm chổi, làm bàn giải để mà ngồi nghe Pháp. Thì mình phải bù đắp lại cho họ để họ yên tâm họ tu một ngày. Mà bây giờ họ có thể nói con có thể không nhận món quà nhưng con muốn nghe sư giảng Pháp. Họ tu nhiều rồi, bây giờ họ chánh niệm. Ngày xưa cái gì họ cũng có thể nói được, kể cả nói láo, chửi thề. Bây giờ họ biết nhân quả rồi, không chịu tu kiếp này mù, kiếp sau mù nữa, mù mắt và mù tâm. Cho nên bây giờ họ đã biết chánh niệm. Một cái hội chúng có thể 1.000 người vẫn không có tiếng nói. Thưa các vị, biết nên nói cái gì để có quả phước cho hôm nay, cho ngày mai. Cái nghiệp mù đó là cái nghiệp cũ đưa đến cái quả mù hôm nay. Nhưng đời sống an lạc không phải tại mù. An lạc là do cái tâm. Cho nên cái tâm phải tu tập, phải chuyển hóa. Nếu người mù còn ý thức được như vậy thì chắc chắn chúng ta phải tu tập, phải chuyển hóa từng phút giây. A Di Đà Phật. Thế thì một người mù mới leo lên xe buýt, họ đi xe buýt, họ lên chùa, họ tu đó. Họ mù mà, cho nên vô tình mới dẫm lên chân của một cái cô gái còn trẻ, xinh đẹp. Cô gái đó lập tức quay đầu lại, và cái câu nói của cô ta rằng: ông mù à mà ông dẫm chân tôi. Đó là không chánh niệm, không nhìn trước nhìn sau. Ông mù à? Thì cái người mù mới trả lời: vâng, tôi bị mù cô ạ. Thế mắt cô cũng mù hay sao? Cô mù cô mới không thấy tôi mù. Đấy, tại không chánh niệm. Bây giờ người ta dẫm chân mình có chết không? Không. Bệnh một tí có sao không? Không. Chẳng lẽ chân của sư bệnh rồi các vị bảo chân sư bệnh thế rồi sư đừng có giảng Pháp à? Cái gì ra cái nấy chứ, chân bệnh có sao? Thậm chí người ta dẫm mà đứt dép thì cũng chưa sao chứ mà. Cuộc sống này còn ngàn thứ khổ đau hơn mà mình chưa giúp gì cho chúng sanh. Ăn thua gì một cái chuyện người ta lỡ dẫm chân mình. Nhưng cái sự đanh đá chua ngoa của một cô gái đẹp chỉ vội vàng lo chửi người khác: ông mù à? Vâng, tôi bị mù cô ạ. Thế mắt cô cũng mù hay sao? Cô gái xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa. Đó là một sự gì? Mất chánh niệm. Nếu cô ta bình tĩnh, cô ta chánh niệm, cô ta không vội vàng buông lời đanh đá chua ngoa, có mất mát gì đâu một cái dẫm chân trong cuộc sống. Và trong cuộc đời chúng ta gây ra rất là nhiều sự đáng tiếc bởi vì sự mất chánh niệm giống như cô gái này. Có đúng không? Bây giờ mình cũng phải suy xét có những khi nào mình lỡ lời như vậy không? Có. Mình sẽ rất nhiều lần. Và do cái bệnh nhiều chuyện, mình rất nhiều lần đã tạo tội. Có người con trai doanh nhân thành đạt dắt người mẹ đi vào bác sĩ nha khoa để làm răng. Mẹ bây giờ là răng của mẹ là hư hết rồi, con trai mới làm cái răng mấy cái răng mới cho mẹ. Thì vào thì nhân viên của cái phòng chữa răng đó mới đưa ra răng sứ, răng này, răng kia, giá cả bao nhiêu, bao nhiêu. Thì người mẹ ngồi nghe, khôi đắt lắm, không làm, đắt lắm, đắt lắm. Cuối cùng lựa cái giá nào rẻ nhất đó, thì bà bảo, cái này mẹ làm. Đứa con trai mới bảo, mẹ làm cái tốt đi. Bảo không, mẹ làm cái rẻ này này. Thế là bà mới tự móc trong túi ra, bà mới lấy 5-6 cái lớp khăn mui xoa nhá, khăn tay á, rồi mới có một cái cuộn tiền ở trong đó, và lấy ra và đếm từng tờ, 50.000, 100.000, 20.000, và đếm 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 và trả tiền mà làm mấy cái răng. Thì có mấy cái cô gái là nhân viên, thư ký viết lách thu tiền, mới sầm sì với nhau, bảo cái thằng cha doanh nhân này quá keo kiệt. Con cái gì mà bất hiếu, không chịu làm cái răng tốt đắt tiền cho mẹ. Đã vậy rồi mà mẹ phải tự động móc túi, lấy tiền trong mấy lớp khăn ra, đếm từng đồng. Ông đứng tỉnh bơ, ông nhìn không nói tiếng nào. Thì mấy cô gái đó bàn tán với nhau, chê bai, ẩm eo này nọ. Thế rồi người con trai mới dắt mẹ đi về. Một tiếng đồng hồ sau, nào ngờ đâu chàng trai đó quay lại, mới nói với bác sĩ rằng, hãy làm cái thứ răng tốt nhất cho mẹ tôi, và đây là tiền mà tôi trả cho cái phần làm răng đó. Tôi không thể nào dám cản mẹ tôi, bởi vì mẹ tôi nghe đắt thì bà sẽ buồn. Cho nên tôi đưa mẹ tôi về rồi, thì bây giờ tôi đến đây, tôi xin trả cái tiền làm cái thứ răng tốt nhất cho mẹ. Thế là 3-4 cô gái kia như thế nào? Quá xấu hổ. Nãy giờ người nói xấu người ta không còn một manh giáp nào, thưa các vị. Đó, cuộc sống là vậy đó. Vội vàng đánh giá người, vội vàng chê bai người, vội vàng nói xấu người. Và chuyện nó xảy ra trong gia đình của chúng ta hàng ngày, bởi vì chúng ta luôn mang cái chủ quan, chủ kiến đánh đá chua ngoa mà phá đi tất cả mọi cái mối quan hệ tốt đẹp giữa người và người. Có lần hai người bạn vào trong một cái nhà hàng dùng bữa. Một người kia vô ý đánh rơi cả muỗng, cả gì, thức ăn, nước uống đổ ra bàn, rơi hết thức ăn xuống sàn nhà. Và sau đó mới gọi người phục vụ đến để giúp dọn dẹp. Có những cái người phục vụ rất là nhiệt tình, dọn dẹp giúp cho, nói không sao, tôi sẽ lau chùi, tôi lấy muỗng nĩa mới để cho ông dùng. Nhưng có những người phục vụ thì cũng rất đanh đá chua ngoa. Ông không thấy tôi bận sao? Ông làm gì mà đổ đầy ra đất? Ông không có tay à? Đó, chúng ta nhớ cách ăn nói đanh đá của chúng ta. Thì khi hỏi như vậy, người đàn ông rất bình tĩnh và đáp, nếu tôi mà có tay thì tôi đã không phiền đến anh. Lúc đó người phục vụ nhìn kỹ mới thấy hai tay áo dài, nó che lấy là phất phơ, tức là không có tay ở bên trong. Ông cụt cả hai cánh tay và ăn bằng cái cùi chỏ thôi. Cho nên vô ý đổ rớt, thì cái sự đanh đá, cái sự chua ngoa, cái sự mất chánh niệm, cái sự không có tâm từ là chửi người ta không có tay à, không có mắt à, mù à, vân vân. Thì xin các vị từ hôm nay xin chấm dứt cái cách nói ấy. Bây giờ mình đang nghe pháp đây, có người tự nhiên mới nói to lên, mày điên à, người ta phải có vấn đề gì người ta mới nói lên cái gì chứ, lại mắng ngay. Và đó là những cách nói không có chánh niệm. Con người có chánh niệm, tức là con người đó có trí tuệ, mới có thể bình tĩnh và sáng suốt. Cho nên sư nói cái cách nói hài hước, vui vẻ hóa giải rất nhiều mâu thuẫn rối ren trong gia đình. Ta nói vợ với chồng, con với cái là nhân duyên từ muôn kiếp. Nghe như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi Ngài đi tu, Ngài là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạm và Hoàng hậu Ma Gia. Cũng là phải có mối nhân duyên mới làm con của vua Tịnh Phạm và con của Hoàng hậu Ma Gia. Mà Ngài đã nói cái mối lương duyên trước khi đi xuất gia của Ngài là lấy nàng Gia Du Đà La, thì không phải là chỉ là vợ chồng trong kiếp sống này, mà quá khứ Thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La đã vợ chồng hàng trăm kiếp, có khi làm thú, có khi làm người, có khi ở cõi chư thiên. Hai người đã từng là vợ là chồng, đã gắn bó yêu thương với nhau, mà kiếp sống nào Gia Du Đà La cũng tạo duyên cho người chồng của mình hướng đến chánh pháp, tu tập trong chánh pháp và tìm chân lý cho cuộc sống. Cho nên lúc nào Thái tử Tất Đạt Đa và về sau này Đức Phật Thích Ca tu tập thành đạo, luôn luôn tán thán công đức của người của Gia Du Đà La, đã vợ của Thái tử trong quá khứ và trong kiếp sống sau cùng này ủng hộ cho Thái tử đi xuất gia tu hành thành đạo. Nên cuộc sống của chúng ta nếu có bình an, có hạnh phúc thì phải nhờ cái người bạn đời của mình. Nếu có gì không như ý, nghịch lòng, mâu thuẫn, chúng ta vẫn còn có thể có một cái phương tiện là tâm từ bi và tiếng nói để hóa giải mọi việc cho nhau. Ví dụ như người vợ nói với chồng: kỳ nghỉ tới em muốn đi du lịch. Mà người chồng á thì cảm thấy là không cần thiết. À, mới nói sao mà tốn kém thế? Em bây giờ muốn đi đâu? Em muốn đi Hàn Quốc chơi. Người chồng nói: em đi mua quyển tạp chí du lịch Hàn Quốc về xem, đủ hết, không thiếu cái gì. Có phải vậy không? Đi mua cuốn tạp chí về xem đi, vừa đỡ tốn kém, vừa đỡ mệt, vừa tiết kiệm được tiền. Thôi em đừng mơ mộng nữa, đi chợ mua thức ăn về nấu cơm cho anh và con ăn đi. Nếu vỗ tay. Nếu là cái người vợ này, trời ơi, mấy năm trời rồi, phải không nào, chứng cho đi đâu hết. Ngày 8 tháng 3, ngày kỷ niệm, ngày cưới, ngày sinh nhật gì ông cũng lơ đẹp, phải phản ứng lên, phải tức tối, phải khóc lóc để hai vợ chồng cãi nhau. Những cái người vợ này không nói gì hết, phải không nào, không có nói như thế. Nghe chồng bảo đi chợ mua thức ăn, cô mới trả lời: đi mua thức ăn hả anh? Sao mà phải tốn kém vậy? Để hôm nay em mua một cuốn sách dạy thức ăn để cho anh nhìn các món ăn, chẳng phải tiết kiệm được tiền sao? Các vị biết đấy là cách nói vòng vo tam quốc, mà nó tránh cái gì? Tránh sự mâu thuẫn, xung đột. À, đúng chưa nào? Như là vợ giận nói với chồng: tôi cảm thấy là hôm nay chắc là chúng ta phải chấm dứt thôi, tôi không chịu đựng được. Ngày nào anh cũng đi làm về muộn, ngày nào anh cũng có lý do để nói này nói kia. Và cô nói xong cô xếp quần áo bỏ vô cái vali sách đi. À, thì thay vì người chồng mà gào thét lên để giải thích này nọ: em làm gì vội thế, chờ anh đi với. À, thế là hai người hòa. Có những cách rất đơn giản người ta hóa giải được những xung đột có thể xảy ra trong cuộc sống. Nhưng mà bây giờ thường là chuyện nhỏ xé ra to. Và con người ta vì tham dục, ăn thịt chúng sanh quá nhiều, rượu chè quá nhiều, ham tiền bạc quá nhiều, chính cái lòng tham đưa đến mọi sự xích mẻ, mọi sự mâu thuẫn lớn trong gia đình. Các vị biết cái trong gia đình vợ chồng mà tiết độ, không có cái lòng tham đó, thì tự nhiên sẽ sống rất là bình an, thưa các vị. Gọi là tri túc thường lạc, biết đủ là vui. Thường là sư xin lỗi, sư cũng nữ đấy nè, phải không nào? Nhưng mà sư nói về thói hư tật xấu, chứ sao không nói xấu phụ nữ. Người vợ hiếu thắng nói với chồng: anh ơi, làm sao mình lại thua cái anh Diện ở bên hàng xóm được? Anh ta có cái gì, nhà mình phải có cái đấy. Mình có nhà cửa trước anh ta, mà bây giờ em thấy cái gì mình cũng thua anh ta cả. Anh có thấy nhà anh ta đang có cái gì không? Người chồng từ tốn nói: hình như có bộ bàn ghế mới thì phải. Thì người vợ nói sao? Đi mua ngay bộ bàn ghế mới đẹp hơn anh hả. Đó, cái tánh tham, hiếu thắng.
Tự cao tự đại, lấy cái đó làm niềm hạnh phúc là một sự sai lầm. Nhưng mà người chồng cũng không có phản đối, bảo cậu ta đâu phải chỉ có bộ bàn ghế, hình như cậu ta lại mới mua một cái tivi màn hình tinh thể lỏng nữa em ạ. Thế thì còn chờ gì nữa, anh phải mua ngay một cái màn hình tinh thể lỏng cho em. Không biết có xem không nữa, nhưng mà cứ phải mua. Vậy là em chưa biết rồi, nhà cậu ta còn có một chiếc xe 125 phân khối nữa em ạ. Vậy thì anh cứ mua, xe nhà mình cũ lắm rồi. Nhà anh ta có cái gì, nhà mình phải có mà còn hơn như thế. Thế rồi người chồng lại tiếp tục, và gần đây anh cậu ta lại có cái gì mà bỏ ngang nữa, không nói tiếp. Sao? Anh sợ nhà mình thua người ta à? Còn cái gì thì anh nói ngay đi, đem tiền đi mua, không thể thua người ta được anh ạ. Người chồng nói sao các vị biết không? Hình như cậu ấy cũng vừa có được một cô vợ mới rất xinh. Thế là cô vợ á khẩu bó tay chấm con, đòi cho nhiều, lòng tham vô đáy. Cho nên rất nhiều sự mâu thuẫn cũng là cái sự đòi hỏi như thế này. Chúng ta hãy xem chúng ta tu tập được bao nhiêu, ăn chay một tháng mấy ngày, vợ chồng nhẫn nhịn nhau được bao nhiêu, con cái chuyển hóa như thế nào, lấy làm đó là tiêu chí trong cái nghệ thuật sống. Chứ không phải nhà nọ có cái gì, nhà mình có cái đấy. Đó không phải là nghệ thuật sống, mà là sự khoe khoang. Đó là sự gì? Đó là cái tâm háo thắng. Và chính những điều đó đổ dầu vào trong lửa, cho cuộc sống đi đến sự sức mẻ và mâu thuẫn. Các Marx là một triết gia nổi tiếng nhất trong 1.000 năm. Ta xem như triết gia tuyệt vời nhất trong 1.000 năm. Trong cái thiên kỷ này là người ta xem các Marx là triết gia tuyệt vời nhất. Thì ông là một người rất tử tế với vợ. Ông chia sẻ với mọi người rằng, khi cô ấy vui, tôi để cho cô ấy trọn vẹn niềm vui. Nhưng khi cô ấy buồn, tôi luôn luôn khiến nỗi buồn của cô ấy phải sớm ra đi. Mặc dù lúc đó là ông rất khó khăn để viết cái bộ sách, bộ tư bản luận của ông cũng rất khó khăn. Ông phải nhờ bạn bè, hai vợ chồng rất là nghèo. Nhưng mà ông luôn luôn tạo cái gì gọi là niềm vui trong gia đình. Mà khi có những cái nỗi buồn thì ông ta luôn luôn giúp cho cái nỗi buồn nó ra đi. Người ta kể về Einstein là một bác học ăn chay trường. Có nhiều người ăn chay trường mà trong nhà cứ ầm ầm như cái chợ, người ta bảo ăn mặn mà hạnh phúc còn hơn ăn chay mà đánh lộ. Cho nên mình phải tu từ cái tâm này các vị. Thì Einstein là một bác học ăn chay trường, không bao giờ lớn tiếng với vợ. Nhưng mà cuộc sống này nó đa phương, nó phức tạp. Cho nên có một lần vì chuyện nhỏ mà ông nổi giận với vợ ông á. Nhưng mà nổi giận xong là ông ân hận. Còn người ta sống á, hay á, tốt là mình biết hối hận về cái việc sai trái mình đã làm. Vì Đức Phật nói trên đời này có hai loại người cao quý. Một loại người không bao giờ phạm lỗi, và loại người thứ hai phạm lỗi mà biết ăn năn sám hối. Hy vọng tất cả chúng ta là loại người thứ hai. Thì ông nổi giận với vợ sao ân hận. Ông nghĩ tại sao mình lại đi nổi giận với vợ mình, có một cái sự hơi lớn tiếng. Cho nên buổi tối trước khi bắt tay vào viết sách, ông dặn vợ ngày mai chuẩn bị một vài thứ cho cái công việc của mình hôm sau. Đó, dụng cụ thí nghiệm, sách vở, giấy bút và một cái bàn ra ngoài trời mát để ông làm việc. Vợ ông vẫn làm mà không vui, tức là hầm hầm. Thấy chưa nào? Anh cần cái thứ gì nữa cứ nói đi. Không? Tôi sẽ sẵn sàng làm nô lệ cho anh. Đang giận mà. Đó. Sai cái gì cứ sai. Nhưng mà Einstein không có giận nữa. Chứ có nhiều người bảo tôi bây giờ tôi đang muốn làm hòa thì bà lại gào lên, thì tôi gào lên cho bà biết. Thế là hai bên tiếp tục trận chiến thứ hai. Nhưng mà khi người vợ giận như vậy rồi đó, thì Einstein vẫn rất là bình thản, mỉm cười và nói: em nhớ kiếm cho anh thêm một thùng rác thật to nữa nhé. thùng rác à? Để làm gì? Để anh sẽ vứt hết tất cả những sự hiểu lầm và những cái lỗi của anh đối với em vào thùng rác. Tức là vợ ông mỉm cười, hai người vui vẻ trở lại. Nếu cuộc sống này, người ta nói, theo cái sự khảo sát đánh giá của các nhà xã hội học, các gia đình phương Đông hay là Việt Nam thiếu cái yếu tố hài hước làm hòa với nhau. Thường chồng chúa, vợ tôi, nó quen cái nếp nghĩ bảo thủ. Bây giờ một cái câu chuyện vui có thể hóa giải, một sự nhẫn nhịn của người chồng có thể lượt qua được những sóng gió phong ba. Chúng ta không nên ôm cái quan niệm phong kiến, cái quan niệm bảo thủ, không có sự thân thương, hòa ái trong một đời sống gia đình. Nhất là lòng tham, đừng để cho lòng tham chiếm hữu, đừng để cho lòng tham nó đánh mất tất cả những cái gì? Những cái cuộc sống bình yên của một gia đình. Mà cái tham á, nó gọi là câu hữu. Câu hữu sanh tham, tức là mình sanh ra là nó mang cái tham ở trong cái chủng tử rồi các vị. Các vị phải nhớ cái tham nó ghê gớm lắm. Đời sống con người ta mà giảm tham mà ly tham thì tự nhiên cái sân, cái si nó cũng giảm đi. Nó rất tuyệt vời, thưa các vị. Đêm mùa đông gió rét căm căm, trong căn lều rách nát tiêu điều, một cặp vợ chồng già ngồi nói chuyện với nhau. Nếu mà nói rằng trộm cắp là phạm tội thì không trộm cắp chỉ có người giàu có thôi. Chứ cái người nghèo khổ như mình không đi trộm cắp thì lấy đâu cơm ăn áo mặc. Cho nên không ăn cắp chắc chỉ có người giàu. Hai người nói với nhau như thế. Nhưng mà chúng ta biết rồi, giàu cũng do nhân bố thí cúng dường, nghèo cũng do cái nhân bỏn sẻn keo kiệt. Bây giờ đã nghèo rồi mà không truy lại cái nhân bỏn sẻn keo kiệt của mình mà lại gì? Nghĩ đến chuyện trộm cắp. Cho nên đây là nghiệp cũ hay nghiệp mới hả các vị? Xin cảm ơn các vị. Mà cuộc sống bây giờ người ta tạo nghiệp mới nhiều lắm. Ngày nào có người vào tù vì trộm cắp, hối lộ. Đó, tạo ra rất là nhiều sự khủng hoảng xã hội từ cái lòng tham của chúng ta. Thì hai cái vợ chồng già nói chuyện như vậy. Thấy không? Đây là cái chuyện ngụ ngôn. Ông trời á, ông nghe. Ông thấy hai người nói như vậy mới cho ông thiên sứ xuống, dắt hai ông bà tới một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Trước mắt có một vườn hoa rất đẹp. Trong lâu đài toàn là những thứ sang trọng và quý báu. Thiên sứ mới nói, con người ta muốn giàu có phải bố thí, phải cúng dường. Hai ông bà nghèo khổ vì cuộc đời chẳng có biết cho ai, lúc nào chỉ biết nhận, lại tham. Cho nên tội nghiệp hôm nay cho vào hưởng giàu sang phú quý trong cái lâu đài này, để biết có phải chính giàu sang đem lại hạnh phúc hay không. Nên cho hai ông bà vào đây. Và chúng tôi muốn hai người ở đây trông nom mọi việc, không phải lo tới cơm ăn áo mặc, không lo gì hết á. Ở đó có đầy đủ hết. Duy chỉ có một điều là trên bàn có một cái bát. Dù cho thế nào đi chăng nữa, hai người không được mở cái bát đó ra. Có một cái điều kiện đấy thôi. Nếu không, lập tức hai người phải trở về chốn cũ. Hai vợ chồng già nghe vậy rất là hạnh phúc, tươi cười hớn hở. Trời ơi, quá tuyệt vời. Bây giờ chúng tôi ở trong một lâu đài không thiếu cái gì. Có cơm ăn, có áo mặc. Ai mà còn ngu ngốc quan tâm tới cái bát đó để làm gì? Hai vợ chồng già ở trong tòa lâu đài, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên các vị biết không, được một thời gian khi quen đường đi lối lại, mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài đều thông thạo hết, thì chỉ có một điều chưa biết, đó là cái bát là chưa biết thôi. Cái gì cũng biết, có cái bát là chưa biết. Cho nên ông mới nói với bà mới nói với ông, trong bát đó có cái gì mà thiên sứ yêu cầu mình đừng bao giờ mở ra. Người vợ mới: thôi ông ạ, sống như vậy không còn đòi gì nữa, mở cái bát vàng đấy chăng nữa cũng không cần, thôi mình cứ sống như vậy. Nhưng mà người chồng không chịu nổi, mới nói: không được, nếu không mở cái bát đó ra tôi điên mất, tôi muốn biết trong đấy là cái gì. À, các vị thấy không, ý con người đầy đủ rồi bắt đầu là cái lòng tham dục nó khởi lên. Lẽ nào mà cho mình hết mà mỗi cái bát lại còn tiếc. Cho nên hai người nói qua nói lại quyết định mở cái bát đó ra. Thì mở cái bát đó ra, đó là một cái bát không, chẳng có gì trong đấy. Tiền mất tật mang, thấy chưa, chết chưa. Đúng lúc đó thiên sứ xuất hiện. Hai người có những thứ mình mong đợi, vinh hoa phú quý, nhưng vẫn không thể buông bỏ một cái bát bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì lòng tham là vô đáy. Từ đây có thể thấy lòng tham và phú quý không hề liên quan đến nhau đâu. Sống trong phú quý mà có lòng tham sẽ mất phú quý. Sống trong đơn sơ thanh đạm mà không có lòng tham, chúng ta đang sống trong hạnh phúc, vinh hoa và phú quý. Vì lòng tham và phú quý không liên quan đến nhau, cho nên hai ông bà tham mở bát ra, thì thôi từ hôm nay hãy quay về cuộc sống ban đầu của mình. Lâu đài biến mất, còn mỗi cái lều rách mà thôi các vị ơi. Cho nên lòng tham là liều thuốc độc lớn nhất trong kiếp sống con người. Con người ta sống ở đời đôi khi cũng như thế. Khi cơm không đủ no, áo không đủ ấm thì lo làm ăn, giúp nhau không nghĩ gì hết. Nhưng khi có cơm no, áo ấm rồi, chúng ta lại dành nhiều thời gian để tu tập, để nghe chánh pháp. Để gì? Để cảnh báo cái lòng tham, sân hận, kiêu căng, hiếu thắng, hơn thua, ích kỷ có thể khởi lên trong tâm cái con người đã đầy đủ. Phải nghe pháp tu tập. Còn không, con người ta bắt đầu sinh ra truy cầu dục vọng, những hư đốn cũng sẽ bắt đầu phát sinh. Cho nên nếu ai đã từng đi say nắng tìm các cảm giác vui thú bên ngoài cũng thấy nó là chuyện nhất thời. Giống như cái bát kia thôi, mở ra cũng chẳng có gì, cuối cùng đánh mất tất cả, thậm chí là thân bại và danh liệt. Nhưng nếu không may trong cuộc sống, người bạn đời của các vị cũng vì tham mở cái bát ra mất tất cả, thì chúng ta phải bao dung tha thứ để làm lại từ đầu, dắt nhau đi trên con đường chánh pháp, chứ không có nên nguyền rủa chê bai. Không có người bạn đời thì không có hôm nay, bởi vì các vị đã gặp nhau trong nhiều kiếp sống. Nghệ thuật sống là cùng tu tập, nghệ thuật sống là tha thứ bao dung, nghệ thuật sống là giữ giới. Bởi vì con người có giữ các giới thì các phước quả sẽ đến với chúng ta cho hôm nay, cho ngày mai. Không sát sinh hại vật thì chúng ta ít bệnh tật, chúng ta ít có những cái gì oan gia trái chủ. Oan gia trái chủ là từ đâu? Từ sát sinh hại vật, từ sự trộm cắp, từ tà dâm, từ dối trá tạo ra oan gia trái chủ. Chúng ta giữ giới, chúng ta làm các công đức lành, chúng ta sẽ hóa giải oan gia trái chủ, thưa các vị. Khi người ta sai, hãy biết tha thứ bao dung. Phật gia có câu kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Cho nên không có cái chiến thắng nào mà vẻ vang hơn chiến thắng chính bản thân mình. Là con người, cái yếu điểm lớn nhất là lòng tham, cho nên phải học cách chiến thắng lòng tham. Cho nên không gian tham trộm cắp. Mình không gian tham, không trộm cắp thì của cải của mình nó được lâu bền, làm ăn nó dễ thành công. Cái con người ta sáng giàu mà chịu đội nón vô tù là bởi vì là không phải phước báo của mình, mà do sự gian tham dối trá mà tạo nên cái tài sản đó. Chúng ta hãy tập sống hưởng thụ bằng mồ hôi nước mắt trong chánh pháp của chúng ta. Đó là cuộc sống sẽ đem lại chúng ta sự hạnh phúc bình yên. Nếu có giàu có cũng là một sự giàu có lâu dài. Không dối trá, bởi vì khi mình dùng cái miệng này mình lừa đảo, mình phá hoại hạnh phúc của kẻ khác, thì chúng ta sẽ không có hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Hay chống trái lẫn nhau, hay khắc khẩu với nhau, hay mỉa mai, hay chua chát cho nhau, đó là quả báo của khẩu nghiệp. Không tà dâm, bởi vì nếu chúng ta tà dâm thì đời sống chúng ta sẽ bị người phản bội, con chúng ta bị hãm hiếp, vợ con không được đảm bảo về mặt trinh trắng, chung thủy, bởi vì đã phạm cái giới tà dâm. Cờ bạc rượu chè làm chúng ta mất đi nhân trí tuệ. Cờ bạc là bác thằng bên, cửa nhà bán hết, vội tra chân vào cùng. Tất cả những điều phá giới đó, nó đều đưa đến cái sự khổ đau trong cuộc sống. Cho nên pháp thoại hôm nay, sư muốn nói với các vị, nghiệp cũ và nghiệp mới, thì tất cả những gì hôm nay chúng ta đang có, cũng có thể là từ nhân tốt trong quá khứ. Nếu đau khổ là do nghiệp cũ trong quá khứ, nhưng mọi sự tu tập trong chánh pháp, sám hối, tụng kinh, nghe pháp, làm các công đức lành, có tác dụng hóa giải nghiệp cũ, hóa giải oan gia trái chủ, mà tạo cuộc sống an lành hôm nay. Và do vậy, nghiệp mới, ác nghiệp, chúng ta không nên tiếp tục tạo. Chúng ta không nên tạo. Nếu chúng ta có làm, có nói và suy nghĩ, tất cả đều là thiện nghiệp. Có như vậy, cuộc sống của chúng ta mới bình an, mới hạnh phúc trong chánh pháp. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.